đang hiện hữu đài phát thanh Trung Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 6 năm 2009 gồm có Tin Tôn Giáo và bài thời sự nói về Vatican, quốc gia đầu tiên trên thế giới không có khí thải. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, Công Giáo và Nhân Quyền và Phúc Cầu Nguyện. Và mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần Tin Tôn Giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi kinh tân việc giảng dạy giáo lý và đào sâu công đồng Vatican II tại Áo. Theo một thông cáo của Tòa Thánh, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cùng với năm vị hồng y đứng đầu năm bộ tại giáo triều gặp gỡ với bốn vị giám mục Áo và đức sứ thần Tòa Thánh tại nước này. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã cùng với các vị đề cập đến tình hình tại giáo phận Linz và giáo hội tại Áo nói chung để tìm ra giải pháp cho các vấn đề hiện nay. Tưởng cũng nên nhắc lại, Tòa Thánh đã bổ nhiệm cha Gerhard Wagner làm với một phụ tá giáo phận Linz, nhưng việc bổ nhiệm này đã gặp nhiều chống đối, khiến cho vị linh mục bị xem là bảo thủ này phải đệ đơn từ chức. Trong cuộc gặp gỡ vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc lại sự khẩn thiết cần phải đào sâu đức tin và sự trung thành với giáo huấn của công đồng Vatican II, cũng như quyền giáo huấn của giáo hội sau công đồng. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tinh tân giảng dạy giáo lý dưới ánh sáng của sách giáo lý của giáo hội công giáo. Cũng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha và bốn vị giám mục đại diện của giáo hội tại Áo đã cùng với các vị đại diện của giáo triều đề cập đến những vấn đề giáo thuyết, mục vụ, tình trạng của hàng giáo sĩ, giáo dân, các chủng viện, các phân khoa thần học tại Linz và các giáo phận khác ở Áo. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ, về phía giáo hội Áo có Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Linz, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, Đức Tổng giám mục giáo phận Linz và hai vị khác. Về phía Tòa Thánh có Đức Hồng Y Giovanni Battistari, Bộ trưởng Bộ giáo mục, Đức Hồng Y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng Y Claudio Hammes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, Đức Hồng Y Zenon Grosjodowski, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, và Đức Hồng Y Stanislav Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Tin Roma. Đại diện của Minh đoàn Công giáo Thứ cựu Pio X xác nhận rằng Bộ Giáo lý Đức tin đã loan báo từ nay sẽ giám sát các cuộc thảo luận với huynh đoàn. Đức cha Bernatelli, thủ lãnh của huynh đoàn Pio X, đã tiết lộ với hãng thông tấn Zenit rằng Bộ Giáo lý Đức tin đã thông báo cho ngài biết từ đây cho đến ngày 20 tháng 6 này, Bộ sẽ cho công bố một tự sắc của Đức Thánh Cha về cơ cấu mới của Ủy ban Ecclesia Dei, giáo hội của Chúa, các ủy ban đặc trách về huynh đoàn. Vị giám mục thủ của này cũng xác nhận rằng ngài đã gặp Đức Hồng Y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, hôm mùng 5 tháng 6 vừa qua. Trong một chuyến viếng thăm Toronto hôm thứ Hai vừa qua, bề trên của huynh đoàn Pio X đã giải thích rằng Ủy ban Ecclesia Dei được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho thành lập để giám sát tiến trình tái hội nhập huynh đoàn vào trong giáo hội, sẽ tiếp tục là một bộ phận riêng biệt trong lòng Bộ Giáo lý Đức tin. Đức cha Shelley còn cho biết người đứng đầu ủy ban này sẽ là một thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin. Tổng cũng nên nhắc lại, vị giám mục này và ba vị giám mục khác được Đức cố tổng giám mục Marcel Lefebvre truyền chức giám mục hồi năm 1988 mà không có phép của Tòa Thánh đã bị và tuyệt thông, và vả này chỉ được rút lại hồi tháng giêng vừa qua. Tuy nhiên cho tới nay, huynh đoàn Pio X vẫn chưa có được quy chế cần thiết theo đúng giáo luật để có thể thi hành chức vụ một cách hợp pháp. Để được quy chế này, vị Đức Thánh Cha đã giải thích trong lá thư gửi cho các đức giám mục trên thế giới vào tháng 3 vừa qua. Huynh đoàn Pio 10 phải chấp nhận toàn bộ giáo huấn của công đồng Vatican II và huấn quyền của các vị giáo hoàng kể từ sau công đồng. Cũng tin Roma, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi tất cả những ai đang cất giữ các văn cố liên quan đến đệ nhị thế chiến nên trao các tài liệu của mình để các sử gia nghiên cứu. Nhân dịp giới thiệu một cuốn sách của ông Giovanni Maria Vian, giám đốc báo Người Quan Sát Roma, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh ghi nhận rằng hành động của Đức Pio thứ 12 trong thời đệ nhị thế chiến đã bị bóp méo. Trong cuốn sách có tựa đề Đơn vực Đức Pio thứ 12, những lý lẽ của lịch sử, ông Vian đã thu thập những bài viết khác nhau của các nhà nghiên cứu và thần học gia về gương mặt của vị giáo hoàng này. Cuốn sách đã được giới thiệu hôm mùng 10 tháng 6 vừa qua. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nhắc lại rằng tòa thánh đang cho mở các văn khố của tòa thánh liên quan đến thời đệ nhị thế chiến và kêu gọi các quốc gia khác cũng hãy cho phép các nhà nghiên cứu được xem các văn khố của họ trong giai đoạn này. Theo Đức Hồng Y Bertone, Đức Pio thứ 12 là vị giáo hoàng đã để lại nhiều thông điệp chuẩn bị cho công đồng Vatican II, và lúc còn làm Hồng Y đã làm việc bên cạnh Đức Pio thứ 11. Cả hai vị đều là những người chống lại chủ nghĩa phát xít. Theo Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh, cho rằng vị giáo hoàng này đã thinh lặng về cuộc sát tế người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến là một huyền thoại. Cũng liên quan đến Đức Pio thứ 12, theo nhật báo Công giáo Advenire Tương lai của Hội đồng Giám mục Ý, trong số ra ngày 16 tháng 6 vừa qua, Đức Quốc xã đã từng có kế hoạch giết Đức Pio thứ 12. Chuyện này đã được xác nhận năm 1972. Một tướng lãnh Đức Quốc xã là ông Karl Wolf qua đời năm 1984 đã nói đến kế hoạch này nên cuộc gặp gỡ của ông với Đức Pio thứ 12 ngày 10 tháng 5 năm 1944. Kế hoạch bắt cóc và giết vị giáo hoàng này đã được tổng hành dinh của cơ quan an ninh Đức Quốc xã thảo ra sau ngày 25 tháng 7 năm 1945. Tác giả của bài viết đăng trên báo Avvenire là ông Diego Vanzi cho biết tờ báo đã nhận được một số chứng từ và tài liệu từ những hậu duệ của những người thảo ra kế hoạch giết Đức Pio thứ 12. Tin Roma, Caritas kêu gọi đối thoại với Bắc Hàn. Hôm thứ Ba 16 tháng 6 vừa qua, tổ chức Caritas quốc tế đã kêu gọi đối thoại với Bắc Hàn trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Caritas e ngại rằng điều mà tổ chức này gọi là võ mồm sẽ làm cho thế giới quên đi những nhu cầu nhân đạo khẩn thiết của nhân dân Bắc Hàn. Ông Patrick Nicholson, phát ngôn viên của Caritas quốc tế có trụ sở tại Roma, nói rằng cách thế duy nhất để thúc đẩy Bắc Hàn lắng nghe là cho họ thấy rõ sự trợ giúp mà nước này đang chờ đợi. Ông Nicholson cho biết hiện có đến 23 triệu người dân Bắc Hàn đang bị đói trầm trọng. Caritas quốc tế cho rằng cuộc đối đầu bằng quân sự sẽ có những hậu quả tàn khốc cho những người nghèo tại Bắc Hàn và tạo ra bất ổn cho vùng này. Theo tổ chức Caritas, chỉ có những cuộc thương thuyết thật sự với những mục tiêu trợ giúp cụ thể cho dân chúng mới có thể bảo đảm được những tiến bộ trong việc hạ giảm những đau khổ của dân chúng và khuyến khích Bắc Hàn tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Những căng thẳng trong vùng đã trở nên trầm trọng kể từ khi chế độ Cộng sản Bắc Hàn cho thử nghiệm hạt nhân lần thứ hai vào ngày 25 tháng 5 vừa qua. Chính phủ Bình Nhưỡng cũng loan báo rằng họ không tôn trọng hiệp ước đình chiến hồi năm 1953, chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên. Ngày 12 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đồng thanh đưa ra nghị quyết trừng phạt Bắc Hàn vì cuộc thử nghiệm hạt nhân mới trên. Tin Roma, Nhưng cuộc họp thượng đỉnh của các cường quốc kinh tế khối G8 diễn ra tại Aquila, Ý. Các tôn giáo trong khối này cũng tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh tại Roma. Kể từ cuộc gặp gỡ tại Moscow hồi năm 2006, các tôn giáo trong khối G8 quy tụ đại diện của các tôn giáo trong khối cũng tổ chức một cuộc gặp gỡ tại Roma trong hai ngày thứ ba và thứ tư vừa qua. Đức cha Vincenzo Baglia, chủ tịch ủy ban đại kết và đối thoại liên tôn của hội đồng giám mục Ý cho biết, hầu như tất cả mọi tôn giáo đều cử đại diện đến tham dự cuộc gặp gỡ. Đức cha Baglia giải thích rằng trong cuộc gặp gỡ, các vị đại diện các tôn giáo trong khối G8 cũng suy tư về những vấn đề lớn được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh khối G8. Sau hai ngày gặp gỡ, các vị đại diện các tôn giáo sẽ gửi đến các giới hữu trách chính trị trong khối một sứ điệp. Đức cha chủ tịch ủy ban đại kết và đối thoại liên tôn của hội đồng giám mục Ý nói rằng, cuộc khủng hoảng tài chính không thể không liên quan đến những vấn đề tôn giáo và đạo đức. Theo chương trình, cuộc gặp gỡ của các vị đại diện tôn giáo trong khối G8 bắt đầu bằng một chuyến viếng thăm Aquila, là nơi đã xảy ra trận động đất hồi đầu tháng 4 vừa qua, khiến cho gần 300 người bị thiệt mạng và nhiều nhà thờ bị phá hủy. Đức cha Baglia nhấn mạnh rằng, để suy tư về những vấn đề của thế giới một cách sâu xa, cần phải khởi đi từ những vết thương sâu xa nhất. Nghe nói, chúng tôi xác tín rằng các tôn giáo đã trở lại trên sân khấu thế giới và phải mang lại sứ điệp tinh thần nhắm đến hòa bình cho mọi người. Tình Kathmandu, Nepal. Người đàn ông có vợ con bị giết trong vụ đánh bom tại nhà thờ chính tòa Kathmandu tha thứ cho kẻ sát nhân. Được thúc đẩy bởi cuộc trở lại của Thánh Phaolô, ông Balan Joseph Balamo Ontin, người đàn ông mà vợ và đứa con gái đã bị giết chết trong vụ đặt bom tại nhà thờ chính tòa Kathmandu hồi tháng trước, đã tha thứ cho người phụ nữ bị tình nghi đã thực hiện cuộc đánh bom. Ông Balamo Ontin đã gặp người phụ nữ tại một trạm cảnh sát gần chỗ bị đặt bom. Theo bản tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, ông Palamo Otil đã nhân danh Chúa Giêsu để tha thứ cho bà Sita Tapa Srettha. Ông Palamo Otil nói, khi tôi thấy bà Sita, tôi nhớ lại câu chuyện của Thánh Phaolô, người đã từng bắt hại các tín hữu Kitô, và tôi nghĩ rằng biết đâu bà Sita cũng sẽ có được một kinh nghiệm hoán cải như thế. Do đó, tôi chuyển đến bà sứ điệp yêu thương và tha thứ của Chúa Kitô. Ông Palamo Otil, một người sinh trưởng tại bang Kerala, Ấn Độ, đã chia sẻ chứng từ trên đây trong một thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Kathmandu. Thánh lễ đã quy tụ người công giáo cũng như tín hữu các giáo hội Kitô khác để cầu nguyện cho các nạn nhân và hòa bình tại Nepal. Trong bài chia sẻ, ông Palamo Otil cũng cho biết sẽ tiếp tục ở lại Nepal để hoạt động cho hòa bình và hòa giải. Di dân đến Nepal cách đây 20 năm. Ông Palamo Otil cũng nói rằng ông sẽ dành thời giờ để chăm sóc cho hai đứa con khác và tất cả những ai ông gặp gỡ. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Joseph Yon Zekun, cử giám mục Hồng Kông, kêu gọi người Công giáo Trung Quốc hãy chấm dứt thỏa hiệp với Hội Công giáo Ái Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Asia News, Đức Hồng Y Doan nhấn mạnh rằng người Công giáo cần phải theo những nguyên tắc chỉ đạo được Đức Thánh Cha đề ra trong lá thư gửi cho giáo hội tại Trung Quốc vào tháng 6 năm 2007. Một cách đặc biệt, Đức Hồng Y cử giám mục Hồng Kông nói rằng cần phải bảo vệ tự do tôn giáo. Ngài than phiền rằng nhiều viên chức giáo hội tại Trung Hoa lục địa đã và đang thỏa hiệp với Hội Công giáo Ái Quốc. Theo ngày, sự kiện người Công giáo tham dự hội nghị toàn quốc do Hội Công giáo Ái Quốc tổ chức là một cái tát vào mặt Đức Giáo Hoàng, bởi vì làm như vậy là đi ngược lại với những chỉ thị của ngài. Đức Hồng Yên, người đã từ chức giám mục Hồng Kông vì lý do tuổi tác hồi tháng tư vừa qua, nói rằng giáo hội phải can đảm bênh vực tự do tôn giáo, chứ dẫu phải trả bằng giá nào. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Vatican, quốc gia đầu tiên trên thế giới không có khí thải. Vatican là quốc gia đầu tiên trên thế giới không có khí thải carbon. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là nhận xét của ông Mark Hopkins, giám đốc của tổ chức chương trình chính sách năng lượng của Liên Hiệp Quốc. Ông Hopkins nói rằng trước khi đến thăm Vatican vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, ông không hề nghĩ rằng quốc gia nhỏ bé này đã có thể có quá nhiều dự án đáng kể như thế nhằm giảm khí thải carbon. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 12 tháng 6 vừa qua, ông Hopkins nói các kỹ sư của Vatican đang làm điều mà một số người chỉ nói, và họ đang làm một cách đáng kể. Giám đốc của tổ chức chương trình chính sách năng lượng của Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng Vatican có thể là quốc gia đầu tiên sử dụng điều mà ông gọi là nguồn năng lượng luôn mới mẻ, và trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới không có khí thải, một phần nhờ các chương trình sản xuất năng lượng mặt trời từ các cánh đồng ở ngoại ô Roma. Theo ông Hopkins, với vị trí này, giáo hội sẽ có một sức mạnh tinh thần lớn lao để khuyến khích các quốc gia và cá nhân khác nỗ lực hơn nữa trong việc thăng tiến và sử dụng nguồn năng lượng trong sạch. Được biết, tòa đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh mời ông Hopkins đến Roma để nói chuyện với các ký giả về 35 năm kinh nghiệm trong việc cổ võ sử dụng nguồn năng lượng một cách hữu hiệu, cũng như công việc hiện nay của ông tại tổ chức chương trình chính sách năng lượng của Liên Hiệp Quốc. Tổ chức này hiện đang nỗ lực tìm ra những giải pháp cho những vấn đề cấp bách nhất của thế giới. Ông Hopkins là nhân vật thứ hai được tòa đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh mời đến để nói với các ký giả về vấn đề môi sinh trong tháng 6 này. Hôm 3 tháng 6 vừa qua, ông Walter Rizier, cựu giám đốc của văn phòng công lý môi sinh thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cũng đã nói về những nỗ lực của giáo hội trong việc đương đầu với những thách đố của hiện tượng thay đổi thời tiết. Ông Hopkins cũng được mời đến thăm phân bộ kỹ thuật của tòa thánh và nói chuyện với các kỹ sư hiện đang đi tiên phong trong việc biến Vatican thành quốc gia xanh đầu tiên trên thế giới. Ông đã được hướng dẫn đi thăm nhà máy phát điện khổng lồ đặt trên mái nhà của đại thánh đường Paulo Đệ Lục. Máy phát điện từ nguồn năng lượng mặt trời này sản xuất mỗi năm 300.000 kWh. Ngoài ra, một dự án lớn khác đang được tiến hành tại Vatican là vẽ lại bản đồ để xác định một cách chính xác nguồn năng lượng của Vatican được tiêu thụ như thế nào. Giám đốc của tổ chức chương trình chính sách năng lượng của Liên Hợp Quốc cho biết, tính trung bình trong hầu hết các cao ốc, khoảng 35% năng lượng bị lãng phí, hoặc vì cao ốc không hoạt động đúng cách, hoặc vì không sử dụng các kỹ thuật tối tân. Theo ông, nếu một cao ốc sử dụng năng lượng một cách không công xứng, thì đây là một sai lầm cần sửa chữa, và như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều. Ông Hopkins khẳng định rằng, sử dụng năng lượng một cách có hiệu năng sẽ giúp giảm lượng khí thải đến 60%. Nhưng nếu sử dụng nguồn năng lượng của thiên nhiên như sức gió và mặt trời chẳng hạn, thì việc giảm khí thải có thể còn nhiều hơn. Ngoài ra, sử dụng năng lượng tự nhiên cũng ít tốn kém hơn nhiều. Ông Hopkins nói, chúng ta có thừa năng lượng. Vấn đề là đừng phí phạm nó, nhất là bằng cách sử dụng năng lượng trong các văn phòng, xí nghiệp và nhà ở một cách có hiệu năng. Giám đốc của tổ chức chương trình chính sách năng lượng của Liên Hợp Quốc ca ngợi sáng kiến của giáo hội trong việc thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ đối phó với hiện tượng thay đổi thời tiết và giữ cho hành tinh của chúng ta trở thành một nơi lành mạnh cho các thế hệ tương lai. Ông Hopkins nói rằng, hiện tượng trái đất bị hâm nóng là một vấn đề sinh tử, bởi vì thế giới sẽ không còn là một nơi đáng sống nữa khi chúng ta không còn kiểm soát được khí hậu. Ông khuyến khích giáo hội Công giáo nên lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa trong việc kêu gọi bảo vệ môi sinh. Một cách cụ thể, theo ông Hopkins, các nước chính mục hay các giáo xứ cần phải sử dụng các phương tiện truyền thông để chuyển thông điệp đến càng nhiều người càng tốt. Ông nói, chẳng hạn, hãy thử kêu gọi toàn quốc cắt giảm 15% năng lượng trong vòng 5 năm tới. Ông đề nghị các nhóm hay các cộng đồng, như nhà thờ chẳng hạn, hãy sử dụng năng lượng mặt trời và xem đó như một biểu tượng nói lên quyết tâm tiến tới việc sử dụng năng lượng có hiệu năng và nhờ đó tiết giảm được nguồn năng lượng. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hiệp thương hay áp đặt là đề tài của chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm phản đối âm mưu hiệp thương giải tỏa di dời tu viện Mến Thánh Giá của nhà cầm quyền Sài Gòn. Đó là bản tin đăng ngày 12 tháng 2 trên trang báo Việt Catholic. Tu viện Mến Thánh Giá Thủ Thiêm được thành lập từ năm 1840. Các nữ tu đã kiên trì khai phá vùng đất sừng lầy rậm rạp này bằng lời cầu nguyện hòa với mồ hôi và nước mắt trong gần 170 năm qua. Đồng thời, họ ra sức chăm lo cho những người dân nghèo ở nơi đây có cơ may thăng tiến. Sau năm 1975, theo sự biến chuyển của thời cuộc, 100 mẫu tây ruộng đất và ngôi trường tinh tiểu học của các nữ tu cũng bị chiếm hoàn toàn. Các chị em đã nhẫn nhục chấp nhận mà không một lời phản đối, mặc dù điều đó gây cạn kiệt phương tiện mưu sinh và trợ giúp người nghèo. Với phần đất hẹp còn 3,5 mẫu đất còn lại, các nữ tu vẫn chuyên tâm tu hành và phục vụ. Nhưng hiện nay, với vị thế nằm trên bờ sông Sài Gòn, đối diện với bến Bạch Đằng, khu tu viện của các chị em nữ tu đã trở thành mảnh đất vàng, là một địa điểm tốt để khai thác các lợi nhuận về kinh tế. Và đó cũng là lý do khiến chính quyền có cuộc hiệp thương di dời cơ sở tu viện đến một địa điểm khác. Được biết, ngôi tu viện đang bị nhà cầm quyền Sài Gòn có ý đồ giải tỏa là nơi hội dòng có các nhà đào tạo như đệ tử, dự tập, tập viện, học viện, nhà hương dưỡng, bệnh xá, cơ sở mây thêu, nuôi gia súc, côn trùng và một ngôi trường mầm non cho khoảng 400 em. Hội dòng hiện nay có khoảng 500 nữ tu. Tại Thủ Thiêm có khoảng 300 chị em và 350 trẻ mẫu giáo, và khoảng 300 chị em qua đời an táng trong nghĩa trang và nhà vượt qua. Trong khu vực còn có một ngôi nhà thờ rộng lớn, xinh xắn và khá nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật tôn giáo là thành quả gây dựng trong 169 năm của các thế hệ nữ tu. Mặc dù dự án quy hoạch đô thị Thủ Thiêm được nói đến từ hơn 10 năm nay, nhưng chỉ đến cách đây khoảng 3 tháng, chính quyền quận 2, thành phố Hồ Chí Minh mới đến thông báo với các nữ tu dự định giải tỏa tu viện, cũng là nhà chính và là trụ sở của hội dòng Nến Thánh Giá Thủ Thiêm. Và chính quyền đã gửi dấu mời đại diện nhà dòng đi ra Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm gặp chính quyền để tiếp xúc hiệp thương việc di dời cơ sở tôn giáo. Vì thế, chiều ngày 11 tháng 6 năm 2009, khoảng 20 nữ tu già trẻ đã cùng nhau ra Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm. Tại đây, 8 cán bộ của quận 2 và Ủy ban Nhân dân phường đã chờ sẵn các nữ tu. Cao nhất là đại diện ông Đinh Quang Nghị, quận ủy viên quận 2, và các cán bộ phòng tài nguyên và môi trường, ban tôn giáo quận 2, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân phường Thủ Thiêm. Các cán bộ chia đầy ý muốn áp đặt độc đoán của nhà cầm quyền trên các nữ tu hiền lành, chất phác, bằng cách ngọt ngào vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp khi đưa các nữ tu về khu định cư An Nam Phú. Sau khi nghe các cán bộ tuyên bố kế hoạch giải tỏa tu viện, các nữ tu rất phẫn nộ và các dì đã tuyên bố phản đối. Tất cả các chị em đều sẵn sàng sống chết với tu viện, chứ nhất định không chấp nhận kế hoạch giải tỏa. Quý vị và các bạn thân mến, sứ mạng của mỗi Kitô giáo chúng ta đó là loan báo tin mừng cho những người nghèo và những người bị bỏ rơi. Các thế hệ chị em nữ tu Nến Thánh Giá Thủ Thiêm đã có 169 năm gầy công xây dựng một cơ sở vững chắc để những người sống đời tận hiến được an tâm tu hành, trao dồi đạo đức, sống cầu nguyện và tạo điều kiện cho việc phục vụ xã hội, góp phần thăng tiến cuộc sống của con người, nhất là người nghèo, người bị bỏ rơi một cách hiệu quả hơn. Họ đã lấy lời Chúa trong Phúc Âm Luca đoạn 4 câu 18 là kim chỉ nam cho đường hướng của sứ mạng này. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho người nghèo. Người đã sai tôi đi, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Thế nhưng, trong bài phát biểu khai mạc công hội tỉnh năm 2009, cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế nhận định, trong thực tế, chúng ta đang sống trong một xã hội đầy dẫy bất công và áp bức, một xã hội phẩm giá và nhân quyền bị chà đạp. Đây quả là một thử thách, là thánh giá nặng nề cho những ai đang cố gắng thực thi ơn gọi và sứ mạng của mình. Trong bản tuyên ngôn độc lập tại Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 7 năm 1776 đã khẳng định, chúng tôi xem những chân lý này là hiển nhiên, ấy là mọi người được tạo dựng bình đẳng, rằng họ được đấng tạo dựng ban cho họ một số quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền theo đuổi hạnh phúc. Nhưng quyền tự do ở đây không chỉ mang ý nghĩa chính trị, mà đó còn là tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tự do lương tâm để chọn lựa và theo đuổi một triết thuyết, một luân lý nào đó. Và quyền tự do đó phải được luật pháp bảo vệ. Mặc dù trên các phương tiện truyền thông, nhà nước Việt Nam cũng luôn đề cao chủ trương thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển, thế nhưng đã có một độ vênh khá lớn giữa lý thuyết và hành vi tích cực hướng đến việc thực hiện những chủ trương, chính sách đó. Những đàn áp, cấm đoán các sinh hoạt tôn giáo vẫn xảy ra đây đó trên đất nước Việt Nam, và khi gặp phải sự lên tiếng phản đối của dư luận, thì tất cả những hiện tượng sai trái đó đều được giải thích khỏa lấp bằng một nguyên nhân rất thiếu tính thuyết phục, đó là do cá nhân cán bộ thực hiện đó không nắm vững chủ trương đường lối của đảng và nhà nước. Trong năm vừa qua, biến cố Thái Hà đã thổi bùng một ngọn lửa phẫn nộ cho dư luận công chúng trong và ngoài nước, và cho đến nay, ngọn lửa Thái Hà vẫn tiếp tục lan tỏa sức nóng cho các quá trình dấn thân đấu tranh cho sự thật, công lý và hòa bình tại Việt Nam. Đối diện với những khó khăn trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, chúng ta cần xác định mục tiêu, phương hướng và cách thế thi hành sứ mạng của chúng ta dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, và Thánh Thần sẽ cùng với chúng ta quyết định. Vì thế, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các chị em nữ tu hiền lành, chất phác đã trở nên mạnh mẽ, cương quyết trong việc sống chết để phản đối lệnh tuyên bố kế hoạch giải tỏa tu viện. Trong biên bản tiếp xúc nghe ý kiến của các chức sắc tôn giáo, có ghi rõ ý kiến của đại diện các chị em nữ tu là dứt khoát không di dời, hội dòng sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển trên mảnh đất Thủ Thiêm, nơi mà hội dòng đã gắn bó gần hai thế kỷ. Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm đã mời đại diện hội dòng đến thánh giá với lý do tiếp xúc hiệp thương việc di dời cơ sở tôn giáo. Hiệp thương theo từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh có nghĩa là một hội đồng để bàn bạc cùng nhau cho ổn thỏa một vấn đề gì đó. Vì vậy, trong tinh thần hiệp thương không bao giờ có hàm ý áp đặt hay cưỡng bức đối tác phải thực hiện thành công cuộc hiệp thương. Nếu không thể bàn bạc cùng nhau cho ổn thỏa thì không còn ý nghĩa hiệp thương nữa. Lập trường của các chị em nữ tu hội dòng Mến Thánh Giá đã được khẳng định một cách rõ ràng, dứt khoát như đã ghi trong biên bản tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm. Nếu đây là một cuộc tiếp xúc hiệp thương đúng nghĩa, thì ý kiến đó phải được bảo vệ và tôn trọng sau khi tổ tiếp xúc ghi nhận và báo cáo lên lãnh đạo thành phố và quận xem xét, quyết định. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của nhà nước Việt Nam mà đại diện là các cán bộ lãnh đạo tại Thủ Thiêm trước những phản ứng mềm mỏng, hiền lành nhưng cũng rất quyết liệt của các chị em nữ tu hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Một mảnh đất sừng lầy xưa kia, nhưng do thế gian biến cải vũng nên đồi nên với vị thế hiện nay nó đã hóa thành đất vàng. Chắc chắn các chị em nữ tu sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách trong việc bảo vệ một cơ sở tôn giáo đã được xây dựng gần 170 năm. Chúng ta cầu nguyện cho các chị em nữ tu thêm lòng can đảm, lấy văn minh tình yêu do giáo hội đề ra để nhìn nhận và giải quyết mọi tranh chấp có thể xảy ra. Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện cho lãnh đạo nhà nước Việt Nam thấu đạt được ý nghĩa của thông điệp 40 năm của Đức Pio XI rằng, xã hội chỉ có thể công bình, ngày nào các cá nhân và thể chế trở nên công chính mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, lời dạy của Đức Pio thứ 11 đã chấm dứt chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lộc Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Công giáo và Nhân quyền với Mai Hương. làm được làm người. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 13 tháng 6 vừa qua, Sở An ninh thuộc Bộ Công an Việt Nam đã ra lệnh bắt giữ luật sư Lê Công Định, chiếu theo điều 88 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Theo điều này, tất cả những ai bày tỏ quan điểm trái với chính sách và đường lối của nhà nước Cộng sản Việt Nam đều bị quy chụp về tội phản động, phản quốc, âm mưu lật đổ chính quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tự trung, chế độ Việt Nam không chấp nhận cho người Việt Nam được sống như một con người, nghĩa là suy nghĩ bằng cái đầu của mình và sống xứng với phẩm giá con người. Trong hồi ký của một thằng hiền vừa ra mắt người Việt hải ngoại tại Hoa Kỳ, nhà sĩ Tô Hải đã lên tiếng tố cáo điều mà ông gọi là âm mưu súc vật hóa con người được tiến hành rất có tổ chức của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Theo ông, đây là tội lớn thứ hai sau tội giết người, vì nó biến đổi hệ thống giá trị của nhiều thế hệ người Việt, khiến cho bao giờ họ thấy không có gì quý hơn đồng tiền. Vì không được cơ hội bảo vệ phẩm giá con người, cho nên Tô Hải kể, cha con, vợ chồng sẵn sàng kiện cáo, tranh cướp, thậm chí đâm chém nhau chỉ vì muốn giành nhau một mối lợi. Ông như thí dụ một nhà thơ nổi tiếng đã kiện con trai của mình để giành lại một mảnh vườn trước căn phòng của một thi sĩ bạn thân đã chết. Nền tảng đạo đức của Việt Nam đã bắt đầu bị phá sản từ thời cải cách ruộng đất. Phương pháp đối tố của Mao Trạch Đông không chỉ nhắm giết người mà còn có mục đích hủy hoại những quy tắc đạo lý cổ truyền. Nhạc sĩ Tô Hải viết, thử hỏi trước kia ở đất nước ta có thời đại nào làng xóm giết nhau, cha bị con đấu tố, vợ chỉ mặt chồng giữa sân đình gọi là thằng kia rồi đưa ra đầu làng bắn bỏ hay không? Vì Sở Hải vừa mới độc tài cho nên Tô Hải thú nhận, tất cả chúng tôi đều sống giả, sống bằng cái đầu và trái tim của người khác. Chính tôi một nạn nhân, đồng thời cũng là một tội đồ, là kẻ cố bám lấy cuộc sống, cố nuốt mọi cuộc phân thối hết mà vẫn làm ra vẻ tươi cười. Nhà văn Samuel Nixon từng nhận xét rằng mọi chế độ độc tài luôn cần hai thứ khí cụ là áp bức và dối trá. Hai thứ khí cụ ấy luôn đi đôi với nhau. Người nào đã chọn cai trị dân theo lối độc tài thì hệ quả tất nhiên là người đó phải dùng cả hai khí cụ, phải khủng bố, áp bức dân và phải dựng lên một bộ máy dối trá che đậy lừa bịp cả thế giới. Đối tố giết người là những phương cách tiêu diệt những thành phần khó kiểm soát, đồng thời cũng đe dọa những người khác. Nếu không dụ dỗ được thì ép buộc các văn nghệ sĩ phải làm ra vẻ tươi cười, đóng vai trò cung văn minh họa. Đây chính là nguồn máy dối trá giúp bảo vệ chế độ. Chế độ Cộng sản ở Việt Nam không sáng chế ra những phương pháp cai trị đó. Chúng họ đã học được từ các bậc thầy Mao Trạch Đông, Stalin và Lenin. Người học trò giỏi của những đại sư quốc tế này là Hồ Chí Minh. Ai cũng biết Hồ Chí Minh vẫn đề cao Stalin và Mao Trạch Đông như các vị thánh sống. Ông Hồ đã từng tuyên bố, bác cháu chúng ta có thể sai lầm, chứ đồng chí Stalin thì không thể nào sai lầm được. Ngày nay, chế độ Cộng sản Việt Nam kêu gọi dân chúng học tập tư tưởng của Hồ Chí Minh. Thật ra ông Hồ chẳng có tư tưởng riêng nào, bởi vì chính ông đã nói, những điều gì cần viết đã có chủ tịch Mao Trạch Đông viết cả rồi, tôi không cần viết sách nữa. Ông Hồ Chí Minh chỉ là người môn sinh trung thành của các đồ tể cộng sản. Bài học lớn mà Hồ Chí Minh học được ở cả Liên Xô lẫn Trung Quốc là trong lúc thời thế tai loạn thì kẻ nào tàn ác nhất cuối cùng sẽ thắng. Bá thuật sẽ thắng vương đạo, đạo đức, nhân nghĩa chỉ để nói, để tuyên truyền mà thôi. Nếu lấy nhân nghĩa ra dùng thì cũng chỉ nên dùng trong thời bình, còn trong thời loạn ai dám giết nhiều người, cho đó sẽ làm chúa thiên hạ. Hồ Chí Minh đã là một Tào Tháo của nước Việt Nam, lại được Stalin đào luyện những bá thuật quốc tế mới do Lenin truyền dạy nữa. Nhóm Bolshevik và Lenin đã thắng trong cuộc nội chiến Nga từ năm 1917 đến năm 1920, vì họ dám giết người tàn bạo nhất so với các phe khác. Chế độ cộng sản mà Lenin dựng lên đã tồn tại được cũng vì sau khi cướp quyền được rồi, họ vẫn dám giết hết những người có ý kiến chống đối. Nếu quá tay giết cả những người không chống mình cũng không sao, đó là quy tắc nguyên lý mới của Lenin, nhưng cũng là một quy tắc xử sự của Tào Tháo. Thà mình phụ người còn hơn người phụ mình. Stalin theo đúng chính sách đó để củng cố quyền hành cá nhân bằng cách tiêu diệt ngay các đồng chí cũ có thể cạnh tranh với mình. Hồ Chí Minh có mặt ở nước Nga trong những năm khủng bố nặng nề đó. Ông đã nhập tâm và sau này học thêm được các phương pháp của Mao Trạch Đông. Ông đủ thông minh để thấy Mao còn hay hơn Stalin vì thường giết người mà không cần dùng đến đội hình quyết, đem người ta ra đấu tố, bỏ đói cho tới chết, dùng quần chúng nhân dân làm quan tòa buộc tội, xử tử hình. Cùng lúc đó dùng đội ngũ văn công ca ngợi tội ác của mình. Đó là những phương pháp Mao Trạch Đông đã dùng, rồi được Hồ Chí Minh áp dụng một cách trung thành tại Việt Nam, và ngày nay vẫn được những người cộng sản Việt Nam thừa kế. Hồ Chí Minh đã học được bài học vỡ lòng ấy của nền đạo đức xã hội chủ nghĩa khi tới Nga lần đầu, để được đào luyện trong trường cán bộ quốc tế của Stalin với vai trò đem chủ nghĩa cộng sản gieo rắc khắp nơi trên thế giới. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên nếu Hồ Chí Minh đã sử dụng tất cả các phương pháp dùng bạo lực và dối trá mà Stalin đã thử dùng rất có hiệu quả trong việc cướp quyền hành và củng cố quyền hành. Các phương pháp khủng bố bằng bạo lực ở nước ta có thể nói đã giảm bớt cường độ so với những gì Stalin đã làm, vì văn hóa phong tục Việt Nam khác với tác phong của người Nga. Về bạo lực, chính Mao Trạch Đông mới là khuôn mẫu mà Hồ Chí Minh đã noi theo. Nhưng về mặt dối trá thì giữa Mao và Stalin không khác gì nhau. Việc sử dụng các văn nghệ sĩ vào việc đánh bóng chế độ, ca ngợi lãnh tụ đã được Stalin dùng trước, sau đến Hitler và Mao Trạch Đông. Hồ Chí Minh đã áp dụng giống hệt ở Việt Nam. Trong hồi ký của một thằng hèn, nhạc sĩ Tô Hải gọi chủ trương đó là sức vật hóa con người. Khi một chế độ độc tài chỉ dùng bạo lực để giết chóc, đe dọa dân, khủng bố dân, thì họ độc ác nhưng vẫn chưa phi nhân. Có những chế độ không những độc ác mà còn tìm cách hạ thấp nhân phẩm của mọi người dưới quyền, khiến cho họ trở thành hèn hạ, mất tư cách. Đó mới là biến con người thành súc vật thật sự. Tất nhiên, muốn làm cho tất cả mọi người trở thành hèn hạ, đê tiện, thì trước đó phải dùng đến các biện pháp tàn ác để đe dọa. Nhưng cái tội biến con người thành những cái hèn hạ mất cả khái niệm về nhân phẩm, còn kinh khủng hơn nữa. Ngài sẽ tiêu hủy cho cái tội xúc vật hóa con người đứng hàng thứ hai sau tội giết người. Nhưng chúng ta cũng có thể nói, tội giết người không nặng bằng tội xúc vật hóa con người, nhưng kẻ giết người vẫn còn để cho các nạn nhân ngẩng đầu lên, chết xứng đáng với phẩm giá con người. Toàn bộ bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền có thể tóm lại trong một câu: con người khác súc vật, bởi vì con người có một phẩm giác cao cả là được tạo thành theo và giống hình ảnh của đấng tạo hóa. Phẩm giá ấy cao cả đến độ xúc phạm đến phẩm giá ấy cũng là xúc phạm đến chính đấng tạo hóa. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền từ ngày tới đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thấm sân si, của nhân danh vô lý cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau, luồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội, thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người thầy mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của mình, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò. Trong số học trò của ông, có một thanh niên có tài năng vượt trội, nhờ chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Người thầy rất hài lòng về anh ta. Sau một thời gian miệt mài học tập, người học trò ưu tú được ông thầy gọi đến và bảo: "Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi." Người học trò làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày, và đem trình thầy của mình một bức tranh tuyệt đẹp. Người thầy xem qua rồi bảo, con hãy đem bức tranh này đặt ra ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là, tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu ít vào chỗ lỗi đó. Người học trò làm theo lời thầy, đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất. Sau hai ngày, người thầy đề nghị anh học trò lấy bức tranh về. Người học trò rất thất vọng khi thấy bức tranh của mình đầy những dấu ít. Nhưng người thầy vẫn tỏ ra bình tĩnh và khuyên học trò của mình đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Người học trò lại vẽ một kiệt tác khác. Nhưng lần này, người thầy bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh là đề nghị mọi người tìm ra những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ vẽ để sẵn cạnh bên. Hai ngày sau, khi lấy bức tranh về, người học trò rất vui mừng khi thấy bức tranh của mình không bị sửa gì hết và tự tin đem trình cho thầy xem. Người thầy ôn tồn giải thích, con đã thành công vào ngày hôm nay, bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật mà thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người chỉ đánh dựng dấu ít trên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa vì họ sợ bộc lộ hiểu biết những thứ mà họ có thể không có, nên họ quyết định tránh đi thì hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình, và tất nhiên cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng. Quý vị và các bạn thân mến! Thông thường trong đời sống hàng ngày của con người thời nay, cũng như người Do Thái thời Chúa Kitô, người ta thường mắc phải cái tật xấu này là hay xét đoán tha nhân theo trí óc hẹp hòi nông cạn của mình, như lời Chúa đã nói. Người ta chỉ xét đoán theo diện mạo bên ngoài, còn Thiên Chúa thì thấu suốt tận tâm can con người. Hơn nữa, người ta còn lại bị những ác cảm, những thành kiến về địa vị, dòng tộc, gia cảnh của người khác, để coi thường, để gièm pha, để hạ giá và coi khinh tha nhân. Mặc dù đôi khi không thể phủ nhận được những điều hay, điều tốt nơi những việc làm của người khác, thì họ lại tìm cách cắt nghĩa khác theo suy nghĩ chủ quan của họ, để gán ghép những việc làm của tha nhân theo một ý nghĩa không mấy tốt đẹp. Thật là bất công khi thấy kẻ khác hơn mình, được danh giá địa vị hơn mình, được thành công may mắn hơn mình, đã không chung vui chia sẻ chúc mừng, lại còn ghen tương, gièm pha, hạ giá, mỉa mai, bôi xấu và mặc cho họ một chủ ý bất lương. Nhưng thật ra, giá trị tự thân trong việc làm và trong nhân cách sống của tha nhân không hề bị suy giảm do cách xét đoán thiếu bác ái của chúng ta, mà ngược lại, chính lòng ghen tương, đố kỵ đã tạo ra sự mất bình an cho những tâm hồn nào cư mang chúng. Vì thế, đừng vội xét đoán và cũng phải sẵn sàng thay đổi cái nhìn của mình khi chúng không còn đúng với sự thật nữa. Quan trọng hơn, nếu chúng ta muốn có những thay đổi lớn trong cuộc đời mình, thì trước hết phải thay đổi cách nhìn về người khác. Hãy đeo cặp kính khác, đó là cái nhìn của Đức Kitô, để thấy con người và sự việc luôn ánh lên tình yêu thương và lòng phục vụ. Lạy Thánh Tông Chúa Giêsu, Ngài đã phán, đừng xét đoán, để khỏi phải bị xét đoán. Xin cho chúng con biết đoán xét mình cho nghiêm ngặt, thay vì đi xét đoán người, để khỏi bị Chúa xét đoán trong ngày sau hết. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim yêu thương của Ngài, để chúng con chỉ biết dành cho tha nhân cái nhìn của sự yêu thương và cảm thông, không lên án và cũng không xét đoán một ai, vì chỉ có mình Chúa mới có quyền xét đoán lỗi lầm của con người.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si của những danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế, thế giới vẫn là những oan khiên đào đến bao kiếp sống mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đã ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai, và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phải xóa khoảng cách vô hại. Với niềm tin yêu mới tương theo khắp muôn nơi cho cuộc sống gian người, muôn đời sẽ vui màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trong một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.